Quốc Duy và nhà quyền xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Radio 1600 Dallas. Và chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng đến với chương trình Trong Vời Quê Cũ qua câu chuyện ở một khu phố văn hóa qua hai giọng đọc của nhà quyền và Quốc Duy.
Không phải một lần, nhìn thấy người con trai gần 40 kia lao vào nhà của bà mẹ già gầy 80 kia, tập tàn nát đồ đạc, miệng liên tục chửi thề. Người con dâu mang bầu nhanh chóng đóng cửa, buông rèm, cửa che đi tiếng khóc. Tôi đứng im trên ban công nhà, mình ngó xuống, chảy nước mắt nhưng không khóc, cũng chẳng thèm một lần. Quanh hẻm cũng có nhiều người như tôi, họ tụ lại rồi tản đi sau khi vãn tường hoặc vì cặp mắt trợ ngược của người con trai kia.
Bà chưa nuôi tôi một ngày nào cả.
Trời đất ơi, ngó xuống một coi, người mẹ thất thanh.
Sao bà không đi chết đi?
Những câu chửi đó lặp đi lặp lại như một thói quen phải có. Tôi đã rất ngạc nhiên, thậm chí sợ hãi, vì một lần anh con trai kia im lặng đi vào rồi đi ra từ căn nhà kia, nhào hết 100% công lực trong cơ thể về phía cánh cổng đó, run rẩy chạy vô nhà chỉ để xác định người mẹ kia đang ngồi khóc, rồi thở phào. Không sao, nhiều lúc tôi cũng nghĩ bà cứ ngồi đó khóc lóc lẩm bẩm như thường lệ còn đỡ hơn sự im lặng vừa rồi. Lần nào cũng vậy, cậu con trai và cô con dâu chùi vô cái hộp sắt bảy chỗ kia mất hút, thì cái giọng khản đặc và già nua bắt đầu cất lên đều đều.
Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té thôi đau mẹ gấp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi nữa còn trong ngôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày, lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người, sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ.
Bà bao biện, che chở, trách than, giải thích bằng tất cả ruột gan, như thằng con trai đang nằm trên đi văn say giấc, chứ không phải nó vừa gây ra một bãi chiến trường rồi bỏ đi mất xác. Hay nói vậy chứ thương tao lắm, giờ không có nó không biết ao lo cho tao. Hồi đó đó đi làm thấy mẹ luôn 4 giờ sáng phải ra nông trường, chứ chạy về lo còn bún mớm ăn uống, đã có kẻ bánh chạy ra tiếp không kịp ăn uống. Ngoại nó đó thì hư một mắt, đã không có thấy đường, tao cứ phải cầm chừng chạy vô chạy ra. Có lần nó bắt nguyên con chàng hiu thồn vô họng, tao màu ra muốn chết lên chết xuống. Giờ nó nói tao không nuôi nó. Ba nó đó thì nhiều vợ, chạy lên chạy xuống liên miên, tao không nuôi nó thì ai mà nuôi nó. May nó lại bệnh rồi, mà rảnh chở tao lên quán coi nó có sao không. Mày có con thì mày biết thôi,
lẫn khôn rồi ngược còn trong ngôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy.
Tôi không phải họ để hiểu họ đang trải qua vấn đề gì. Vì mỗi khi ba chúng tôi gặp nhau thì cánh cửa cổng đó luôn khóa. Trước cửa là chiếc xe hơi 7 chỗ mới có cạnh của cậu con trai, sẽ chắn đầy hẻm nhỏ. Tôi không thể nhảy xuống từ ban công, chui qua gầm xe, rồi trèo qua cửa sắt kính cổng cao tầng kia, chỉ để hỏi vợ chồng anh ta câu hỏi trong lòng mình: tại sao? Và cũng không hy vọng ở người con trai kia một ánh mắt bình thường. Tôi thật sự chưa may mắn gặp điều đó. Hình như anh ta chỉ có một biểu cảm hận cả thế giới. Tôi thấy khuôn mặt tự hào của bà khi nhắc đến những thành tựu của anh ta ngoài xã hội. Tôi thấy sự bao dung, lo lắng khi bà kể chuyện của anh ta hay bị gái dụ, đi tù 2 lần vì gái. Bà phải bán nhà cửa lo cho ra. Tôi thấy ánh mắt đượm buồn, những giọt nước mắt trào ra như những vết kim châm vào lòng tôi. Đó là sau mỗi lần bà gặp con mình. Nhưng ngay sau đó, vài tiếng đồng hồ, bà lại ngồi cặm cụi cạo vỏ gừng nghệ để ngâm rượu cho con dâu hờ thứ vô số sắp đẻ. Ánh mắt lại long lanh sự tận tâm và niềm tin vào một cục máu đỏ hỏn trên tay con mình. Cứ mình bằng nội, bà hy vọng đứa cháu gái sắp sanh này không hổ như thằng anh nó, mới 10 mấy tuổi đã biết xếp dao rồi con trai bà, rồi lại rù rì rủ rỉ. Từ nhỏ đến lớn tao chưa đánh nó cái nào mà nó lại để cái thằng con trai sắp dao rượt. Rồi bà phì cười một mình, khuôn mặt cười chua chát ấy, tôi nghĩ không thể có một designer đại tài nào có thể chế ra một cái icon giống hệt, trong khi có những biểu cảm cứ đánh nhau giành chỗ đứng trên khuôn mặt sóng sánh nếp nhăn. Qua từng câu nói, không có ai bà cũng ngồi nói chuyện kể lể khóc lóc một mình. Không phải vì lẫn mà ta buồn hết sức. Tôi thầm hỏi, cậu con trai kia có bao giờ thấy đủ những khuôn mặt của mẹ mình? Và câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi: tại sao?
Tiếng loảng xoảng gào thét đó, nhưng nó lại diễn ra ở một ngôi nhà khác. Lần này người gây ra có vẻ hợp lý hơn. Đó là sự trừng phạt của một người mẹ dành cho đứa con của mình bằng những câu hàng ngày. Câu thoại của ngôi nhà này cũng tiết kiệm hơn và hợp pháp hơn vì nó chỉ xuất phát từ miệng của một người mẹ. Đầu tiên vẫn là tiếng vỡ đòn. Con quỷ, sao mày không đi chết đi? Hồi đó phải chi tao đẻ ra cái trứng luộc ăn cho rồi. Sau tiếng bà thì mọi thứ thuộc về con đều chìm vào trong căm mặt. Thậm chí không có một tiếng vọng. Từ ngày dọn đến, tôi chưa bao giờ thấy cô bé mở miệng nói một câu nào. Cũng không rõ cổ có bị câm hay không. Nhưng đến lại hẹn lại lên, những tiếng vỡ đồ âm vang cùng mấy câu nói đầy cảm thán lại xuất hiện trong bóng đen nho nhỏ. Ngồi trên nóc nhà im lặng, không khóc, không cười. Ngay cả khi tôi trèo lên bên trên nhà của mình, ngồi cạnh đó một mét, cũng trên nóc nhà, cô bé cũng không thèm nhìn tôi. Và cũng như câu chuyện trên, tôi không phải họ để hiểu họ đang trải qua vấn đề gì. Khi chúng tôi gặp nhau, cũng chỉ là qua âm thanh không thuộc về tôi, và tiếng lòng của tôi cũng không thể chảy vào họ. Nhưng câu hỏi tại sao cứ bay nhảy trong đầu tôi.
Sẽ tăng giờ đưa tiếng người xuống một phần là hết mẹ ơi. Còn bây giờ anh dành với đời sao nỡ đành.
Mỗi sáng chủ nhật, tôi phải đầu bù tóc rối ôm xe ra quán cà phê ngồi. Ngủ ở nhà bên cạnh hát karaoke không chớp mắt. Anh ơi, nếu lỡ mộng không thành thì sao? Hoặc đi đâu lanh hoanh cho đời mỏi mệt. Ôi, bao câu hát trữ tình phát ra một lúc. Như vậy thì mọi hướng khác nhau có gì câu. Sao mày không đi chết đi? Đó là những câu...
không thành thì sao? Non cao đất sông đến đâu mà tìm?
Đường đời mịt mù ván nẻo nơi đâu? Mong chờ duyên kiếp nơi ai bắc cao?
Em mới nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trường chiều.
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quên mà em vẫn còn vì có bên.
Chẳng đến khi chiều ấy đôi tim mất mong bánh lâu thành người.
Dù rằng dòng đời ngắn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng dòng
và vâng, đó là câu chuyện xảy ra ở khu phố văn hóa nơi tôi ở. Tôi kể ra không để phê phán hay biện minh cho bất cứ ai trong những câu chuyện trên. Tôi cũng biết rằng nó không chỉ xảy ra ở những khu vực quanh mình. Chỉ không nơi tôi ở mới có khu phố văn hóa, và thế giới vẫn có những điều tốt đẹp kế bên những câu chuyện xấu xa. Họa Mai chỉ thầm mong, nếu có thể vô tình đọc được những dòng chữ này, các nhân vật chính có thể hiểu là họ đang đổi ồn ào hay không, và mong họ biết đang có một người hàng xóm nhẹ dạ, nhát gan và rất sợ những âm thanh đó. Có người bạn tôi đã từng khẳng định, người Việt nghiện tiếng ồn trong khi họ thường nói những sự yên lặng như là một liệu pháp thanh lọc tâm hồn. Nhưng thực tế lại trái ngược. Họ dùng âm thanh để chứng minh tỏ mọi thứ, vui, đau, buồn và sướng. Xin trích dẫn một đoạn tâm trạng của bạn. Có nhiều dịp đi trên xe buýt hoặc taxi, dù Sài Gòn hay ở Hà Nội, tôi thấy xe nào cũng mở nhạc, hoặc ít nhất là radio. Trên những chuyến xe công cộng, người hay nói chuyện điện thoại, hay nói oang oang thì cũng không lạ. Có nhiều khi đó là thói quen chưa kịp điều chỉnh. Không ít người, kể cả giới trẻ cũng như không trẻ, nhét headphone vào tai. Trẻ thì lắc lư hoặc lẩm bẩm theo điệu nhạc, không trẻ thì nhắm mắt hoặc như thư giãn, tự tại. Nhưng thực ra cũng đang tìm kiếm tiếng ồn khác của mình để thay đổi tiếng ồn hiện tại.
Buổi chiều lạnh giá chậm chậm vượt qua, chỉ còn một chút yêu siêu trong chiều bơ vơ.
Phố Việt, độ thứ tiếng âm thanh vang vọng vào tai, chắc hẳn kiểu như passo ở Nhật qua chắc tưởng nơi đây đang nâng lên những tiếng sám hối hay níu kéo trước ngày tận thế, hoặc giả đang lạc vào một thế giới thuộc hành tinh khác, thế giới của âm thanh hỗn loạn. Tôi gặp những người Việt xa quê, ngoài nỗi niềm nhớ cha mẹ, nhớ người thân, nhớ những món ăn quê nhà, họ cũng nhớ cả tiếng ồn nơi không gian mà họ từng sống. Đó có thể là tiếng trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh của người làng quê, hoặc của một thị xã, thị tứ nào đó gần làng quê. Đó cũng là có thể tiếng từ một chiếc loa công cộng, là tiếng người gõ, tiếng rau hàng, chè đây, đậu hũ đây. Đến những trang văn cũng không ít những tiếng động, âm thanh hay hồi ức những âm thanh như thế. Hiếm khi nào gặp cái thích nặng thật sự, kiểu như ao mùa thu, con ếch nhảy vào, vang tiếng nước sao.
Chỉ còn nhịp bước ly sư trong chiều bơ.
Cái thinh lặng kiểu như ngày cuối tuần họ khép mình trong những khoảnh sân nhỏ của ngôi nhà ngoại ô, hoặc ban công một căn hộ cùng với ấm trà hoặc ly cà phê, rồi posting lên Facebook với status các kiểu như một ngày thinh lặng, thoáng tĩnh tâm, hoặc bỏ quên ngoài đời kia ngay chủ nhật bình yên của mình. Có thể cái thinh lặng mà họ cảm nhận là thật, nó rất thật khi bỏ qua tiếng của mẹ hoặc vợ đang mở những bộ phim truyền hình nhiều tập. Với các lời thoại kiểu bỏ qua 30 phút vẫn không ảnh hưởng gì đến mạch của câu chuyện. Hoặc tiếng của chị văn phòng kế bên ý ới la mắng khi con của mình chơi điện tử. Hoặc tiếng của ông lão dưới tầng chửi vọng lên kiểu quên mất dạy, tưới hoa, phơi đồ ướt cả sân nhà ông. Nghĩa là cái thinh lặng mà họ cảm nhận, cái tự tại mà họ đang trầm mình trong đó chỉ là cái ám thị mà họ tự lập ra. Hoặc giả vọng, phải tự gây mê cho mình để hiểu rõ cái tinh lặng nó bình yên như thế nào. Chao ôi, khi bỏ quên cái ám thị của họ đang chìm đắm thì họ cảm thấy thật giả tạo làm sao. Chứ khi nào mà ta có thể thừa nhận là ta cũng ồn ào lắm, ta cũng sợ thinh lặng lắm, ta chỉ thực sự trốn tiếng ồn mà mình không muốn và thay vào nó bằng tiếng ồn khác mà thôi.
Những trưa hè dưới hàng me xanh mát, nghe lá mãi rạt rào cuối nhà, mưa Sài Gòn còn xao xuyến trong tim.
Tôi không biết những người Việt bạn nhắc có tôi ở trọng hay không, nhưng thực sự phải kiểm điểm thì tôi cũng rất ồn. Ồn với chính bản thân chứ không phải là bất cứ người nào khác. Trong đầu tôi những câu hỏi tại sao cứ chập chờn. Đôi khi muốn lấy hết can đảm để chạy đến trước mặt người con trai hoặc người mẹ kia, những người hàng xóm thích khoe giọng hát để hỏi mà không dám. Thế là để biến đau thành thương, thành sức mạnh, mỗi khi tôi thấy chán nản vì những tiếng ồn xung quanh tôi thì tôi sẽ đến trước mặt họ, nhảy sổ ra từ cái chén kia. Khi từ trên tay người con trai hoặc người mẹ kia bay xuống đất, bể tan nát theo giọt nước mắt của người mẹ già hoặc tiếng lòng của người con gái bé bỏng luôn căm lặng. Xong, thà một phút huy hoàng rồi chờ tắt, sau khi xoảng sẽ là đống miệng chai nằm chỏng chơ đơn lẻ, nhưng sẵn sàng làm rách bất cứ đôi tay nếu không biết đối đầu với nó một cách nhẹ nhàng.
Những hàng cây sụng nữa, em hấp tấp giữa dòng đời suối ngược, giữa muôn người em chỉ thấy riêng ngài. Sài Gòn ơi, làm sao có thể quên những trưa hè dưới hàng me xanh mát, nghe lá hát mãi rạt rào cuối nhà, mưa Sài Gòn còn sao xuyến trong tim, mưa Sài Gòn còn sao xuyên trong tim.
Sài Gòn ơi em ơi, nước mắt đau thương. du một đời. Em có bao giờ thấu cho lòng anh?
Đã vừa đến với chương trình Trong Vời Cô Cửu qua giọng đọc của Nhã Quyên và Quốc Duy, có bài viết của Du Uyên ở một khu phố văn hóa. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình và hẹn lại quý vị trong chương trình này kỳ sau.